thời kỳ mà chúng ta đang sống. Như các tờ tây chúa, chúa đã dùng trong những bài giảng gì vậy chúng ta nghe, đang ở trong thời kỳ cuối cùng của muôn dân. Cho nên đúng như những gì chúa phán, ma quỷ nó biết thì giờ là chẳng cần bao nhiêu, nên nó làm đủ, nó làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng là con cái của Chúa, chúng ta quyết bước theo Chúa Thánh Linh để giữ vững những điều mà Chúa dạy chúng ta, và Chúa muốn chúng ta thực hành không ở đâu xa hết, ngay ở trong quyền thực hành những gì mà Chúa đã mặc khải. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy như tôi nói, xã hội loài người chúng ta phải đương đầu với một cuộc sống văn hoại xa đọa, đòi trị về lương lý đạo đức như ngày hôm nay. Không chỉ dân ngoài mà kể cả một số người xưng mình là con cái của Đức Chúa Trời cũng thông đồng với họ. Nhiều khi chúng ta không ước cho mạnh đời mà để đời làm hư cho mình. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một người thắp đuốc đi giữa chợ vào buổi sáng và kêu gào rằng: tôi đi tìm Thượng Đế, tôi đi tìm Thượng Đế. Và ông kêu gào vậy, khi mọi người xung quanh tiến lại cười nhạo và hỏi trăm miếng năm rằng: Thượng Đế bộ đi mất rồi, Thượng Đế bộ chết rồi sao mà ông phải đi tìm? Ông này mới tức giận và nắm áo từng người mà hét lên rằng: phải, các ông và chính tôi nữa đã giết chết Thượng Đế rồi. Chúng ta đang lạc lõng. Câu chuyện này kể để chúng ta thấy, như tôi nói lúc nãy, chúng ta đang lạc lõng giữa một thế giới vô cùng rung rợn về đâu đó. Mà ngày hôm nay nhiều khi người ta làm những điều mà chúng ta cấm người ta phải cho. Người ta nói rằng, nhưng tôi nói chúng có chia sẻ, người ta đặt ra đủ điều nào là của ông Polo giết, nào của ông kia nọ, ông kia giết, kinh nhân thì kinh nhân rồi. Có người nói với tôi là mấy ông mà sao phải cởi mở, phải đổi mới, cởi mở cái gì, đổi mới, cởi mở theo lời Chúa, làm sai theo lời Chúa là trời. Cho nên chưa bao giờ mà chúng ta, những con cái Chúa, cần quay về với lời của Đấng Tạo Hóa, của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, để biết cách mà sống giữa thế giới hoang dã về đạo đức như hiện nay. Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay mà chúng ta đã đọc qua, chỉ dẫn cho chúng ta những điều để chúng ta sống như thế nào mà chỗ đẹp lòng. Không có đủ thời gian để chúng ta đi hết cái đoạn Kinh Thánh này, vì đoạn Kinh Thánh này có rất nhiều sự dạy dỗ. Nhưng trong thì khuôn khổ của thì giờ tưởng nguyện, chúng ta có những điểm mà chúng ta cần suy gẫm buổi sáng hôm nay để chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa Thánh. Điểm thứ nhất, tôi đi trước cuộc sư vàng với bọn hứa những gì sao sẽ đi chín tay lên lên tám tay với tổng ngày qua một rồi tám tay nữa, tám gì còn làm sao mỗi lần là được rồi, chia sẻ một tay. Hôm nay tôi sẽ đi xin phép ông một sư vàng cho tôi đi trước là một bước nữa. Là điểm thứ nhất chúng ta suy gẫm là như trong câu 2 ở Ê-sô chương 5, đó là hãy bước đi trong sự yêu thương. Cái động từ bước đi là chúng ta nghĩ như thế nào? Có nghĩa là sống hàng ngày, đi một ngày đàn, học một sàn khôn, phải không? Câu này không có nghĩa những người đi bộ nhiều thì sẽ không hơn nhân dân và dân nhân. Nhưng có nghĩa sống một ngày giao thiệp với mọi người trong xã hội, chúng ta sẽ học được những bài học khôn hơn. Như vậy bước đi trong sự yêu thương có nghĩa là sống trong sự yêu thương. Mà gương mẫu cho chúng ta để sống trong sự yêu thương là Đức Chúa Trời. Mà câu 2 của Ê-phê-sô chương 5 chúng ta vừa đọc qua đó cho chúng ta thấy, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì anh em phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta, Ngài đã phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời để làm của dân. Để làm của dân có nghĩa là Ngài giao cuộc đời Ngài cho Đức Chúa Trời để làm một của dân, sống một cuộc đời thánh thiện. Ngoài ra Ngài còn chân đời sống Ngài làm một của tế lễ, tức là chịu chết thế cho nhân loại để chuộc tội trong đó và chúng ta. Chúng ta thử hỏi Ngài, nếu mà nhìn vào cuộc sống đời, cuộc đời của chúng ta có đáng để Chúa Giêsu xả thân chịu chết để thập tự không? Không. Nhưng tình yêu thương của Ngài vô bờ bến, Ngài bằng lòng chết không phải vì tới chúng ta công bình mà vì tới chúng ta tội lỗi. Có nhiều điều, một sự thật mà tôi cũng từng gặp, mà chắc tôi nghĩ một số tôi tới tôi cái tôi cũng từng gặp một số người trong hội thánh anh chị em xích mích với nhau rồi, thì có người nói rằng tôi không đi nhóm, không đi nhà thờ nữa, có bà đó hoặc là có ông đó là không có đồng bà đồng. Thường có người thì nói vậy, nhưng tôi nói tôi nói là tên điều là ví dụ ngày mà cứu rỗi chúng ta được cất lên thiên đàng, chúng ta bước từ cửa chúng ta thấy có người đó, chúng ta dám nói với Chúa ở thiên đàng có người đó con không biết dám nói đâu, chúng ta dám có thể nói vào đó. Đức Chúa Trời yêu thương, cho nên Ngài muốn chúng ta phải bước đi trong sự yêu thương. Yêu thương luôn ngay cả những người mà mình khó để yêu thương. Vì Chúa Giêsu đã làm gương đó cho nên chúng ta biết rằng chúng ta không thể dâng mình cho Đức Chúa Trời làm của tế lễ được. Vì chúng ta là những tội nhân trước mặt Ngài và chỉ đáng để bỏ vào quả ngục mà thôi. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể dâng chính mình Ngài làm của tế lễ. Vì Ngài là đấng vô tội. Kinh Thánh trong Roma chép cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Và trong Roma chương 4 câu 25 chép là Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa, Ngài bằng lòng làm của tế lễ chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta. Trước mặt Đức Chúa Trời công chính, chúng ta đều là những người có tội. Nhưng đây là một tin vui cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu đã chịu chết thế. Nếu chúng ta tin nhận Ngài thì sẽ được tha tội. Chúng ta biết điều đó rồi, đã được kể là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời và hưởng được sự sống đời đời trong nước thiên đàng. Tình yêu thương của Chúa và sự cứu chuộc của Ngài đã ban chúng ta sự cứu rỗi chiều kỳ đó. Chúng ta không thể dâng mình cho Đức Chúa Trời để làm của tế lễ hay làm của sinh tế chuộc tội cho chính mình nữa, chứ đừng nói chuộc tội cho người khác. Nhưng chúng ta có thể sống trong sự yêu thương khi chúng ta biết dân mình là một của dân trong ý nghĩa sống một đời sống trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Một cuộc đời trong sạch thánh thiện đòi hỏi chúng ta phải làm hai điều. Thứ nhất là phải từ bỏ những điều mà chúng ta đã đọc trong phân đoạn Kinh Thánh còn nằm quên sâu mà chúng ta vừa đọc qua. Gian dâm, ô uế, dân. Chúng ta dở lại Kinh Thánh Kinh Thánh đi. Câu 3 chép, thầm những sự gian dâm hoặc sự ô uế và sự tham lam cũng trở nên nó đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các phần lượng. Rồi Chúa dạy tất cả những điều chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy có những điều mà là Chúa dạy trong episode chương 5 này rất là rõ. Cho nên cái điều thứ hai chúng ta thấy là bước đi hay sống như các con cái sáng láng, tức là nhân từ, công bình, thành thật và làm những điều đẹp lòng Chúa, như những cái lên trong văn thi mà và con cái Chúa có thể gặp lên. Cái điều thứ hai lớn chúng ta sẽ gặp là hãy những điều mà trong trục thân đồng thánh này dạy là hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của mình. Chẳng những chúng ta phải sống trong sự yêu thương, sống như con cái sáng láng, mà chúng ta còn phải giữ cho khôn khéo cách ăn ở của mình. Lời Chúa dạy chúng ta trong câu 16 và anh em sau khi năm đó, tôi xin đọc lại cho các bạn nghe. Vậy hãy giữ cho khéo sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ thì những ngày là xấu. Lời Chúa dạy chúng ta trong câu 15-16 không bảo chúng ta phải giữ cho cái nét mặt của mình và quần áo dài dép của mình, nhân. Nhưng lời Chúa muốn chúng ta cần hơn hết là phải giữ cho khéo về các ăn nết ở của mình. Nói cách khác, chúng ta phải biết sống một cách khôn ngoan mà lời Chúa nói rất khẳng định là chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là sau. Ngày hôm nay chúng ta, như tôi nói, chúng ta đang sống trong một xã hội băng hoại về đạo đức ngày càng hơn. Những người mà chúng ta có thể nghĩ là họ khôn ngoan sáng lá, nhưng họ đi làm những chuyện gì không đâu. Đúng là xử mình như những người dại dột. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta được Chúa giải phóng rồi, ra khỏi những ngục tù tội lỗi rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta biết giá trị của sự cứu rỗi rồi, nhưng ngày nay nhiều người quay trở lại với những điều mà Đức Chúa Trời không đẹp lòng đó. Thì đúng là xử mình như người dại dột. Tại sao? Tại vì chúng ta không chịu bước đi theo Chúa Thánh Linh. Chúng ta không chịu làm theo những điều lời Chúa dạy dỗ. Chúng ta cứ làm những việc mà chúng ta nghĩ rằng theo ý mình cho là phải. Như vậy là không bao giờ chúng ta bước đi theo Thánh Linh được. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta chỉ có một đời sống mà thôi. Chúng ta đang sống trong những ngày, như tôi nói, của một thời đại vô cùng xấu xa và độc ác. Vì thế chúng ta phải biết tận dụng thời giờ của Chúa cho chúng ta trên đất này một cách khôn ngoan. Vì nếu không khôn ngoan trong việc sử dụng thời giờ, chúng ta sẽ mất cơ hội bước vào cõi đời này. Vì chẳng hạn như khi chúng ta đang nhóm họp thờ với Chúa nói đây hoặc trong ngày thanh nhật, nếu Chúa tiếp trước chúng ta mà ngày đó chúng ta không có đi vô thì thế nào? Chắc chắn là Chúa không để lòng. Trong xã hội hiện nay, tất cả mọi người đều bận rộn với cuộc sống, và con dân Chúa cũng vậy. Nhưng cuộc sống của chúng ta không phải là những năm tháng trên thế gian này. Thời gian ngắn ngủi trên đất là nhưng vô cùng quan trọng, vì đó là thời gian để quyết định cho chúng ta bước vào khỏi đời đời trong thiên đàng hay. Xin Chúa ban ơn chúc phước để cho chúng ta biết lợi dụng thì giờ và giữ cho khéo việc cách ăn nết ở của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời bằng cách hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ham mến của xác thịt. Vì xác thịt chúng ta nó ham mến những điều gì? Các con người chúng ta tự biết. Nó có những cái ham mến không giống đi Chúa Thánh Linh. Chúng ta tự hỏi mình, ngoài thì giờ chúng ta lo cho cuộc sống ở thế gian này, chúng ta dành bao nhiêu phút mỗi ngày để đọc và suy nghĩ lời Chúa? Chúng ta dành bao nhiêu phút mỗi ngày để cầu nguyện cùng Chúa? Và ngày Thánh Nhật chúng ta có ham mến sự nhóm lại như thế nào? Ở bên thì sẽ có ông bà đó, có một tín đồ đó, khi chúng tôi đến thăm để cầu nguyện. Tới giờ cầu nguyện mở Kinh Thánh, xin mời chúng tôi cái chung lên Kinh Thánh đọc trong cái hạn ví dụ đêm sau đi làm đồ bầu con ra thầy. Và anh chị nói bộ phim Kinh Thánh từ đâu vậy? Kinh Thánh tập kiếm hoài mấy phút. Cuối cùng chúng tôi nhìn lên cái tủ cao trên đó, có Kinh Thánh để tên Bùi Đông Giang. Bùi Đông Giang lấy súng bộ 3M mà có nghĩa là bao năm tháng qua rồi, lời Chúa không còn được bằng, không còn được suy gẫm ở trong gia đình này. Như vậy mà đòi Chúa chúc phước là chúng như thế nào? Ở nhà thơ Nguyễn Bính có làm một bài thơ và trong đó có nhiều câu miêu tả như này: lòng anh như biển sóng tồn, chứa muôn con nước, nhà con sông dài. Lòng em như cánh lá phai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài để nhìn. Đúng là như vậy, tình yêu thương của Chúa với chúng ta thật nhiều hơn biển sóng cồn, nhiều hơn muôn ngàn con nước, ngàn con sông vô tận to lớn. Còn tình yêu của chúng ta dành cho Ngài thì được phần với giống như chiếc lá phai mà trong Nguyễn Bính tả trong bài thơ này. Thật đúng là những chiếc lá phai 365 ngày không đọc một câu Kinh Thánh, một cuốn Kinh Thánh để trò tụi nó chơi bụi tấm về. Tôi nghĩ là phải lấy nước lao những nước ra mà mà sạch. Như vậy thì chúng ta sống một đời sống có đẹp lòng Chúa không? Có lẽ chúng ta cần dừng lại để tự hỏi chính mình rằng chúng ta đã dành cho Chúa quyền ưu tiên như thế nào trong đời sống của mình. Và hãy nhìn vào chính mình, để nhận biết trước mặt Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban ơn chúc phước để chúng ta tiếp tục sống như vậy. Và nếu chúng ta đã bỏ qua những thì giờ tương giao ngọt ngào với Chúa, những thì giờ đối diện với lời Chúa để soi rọi cho đời sống mình, thì xin Chúa cũng cho chúng ta thật sự ăn năn để Ngài tha thứ, ban ơn chúc phước thêm sức, để sau kỳ hội đồng này chúng ta thật sự là những người bước đi theo Thánh Linh, sống một đời sống không theo xác thịt cũng giảm nữa. Cho nên muốn làm được như vậy thì phải như thế, cần có những điều gì? Điều cuối cùng chúng ta sẽ gặp, muốn được như vậy, điều cần thiết phải có là phải đầy để ở trong những câu thánh mà chúng ta sẽ gặp hôm nay. Điều thứ ba mà chúng ta học được trong mấy câu kinh thánh này vô cùng quan trọng, đó là chúng ta đừng say rượu. Không phải chúng dùng chữ đừng say rượu là để dạy chúng ta biết, nếu chúng ta đam mê một cái gì đó, cái gì sẽ đó nó sẽ chiếm đoạt được lấy đời sống chúng ta. Chúa đừng say rượu, nhưng mà để cho Chúa Thánh Linh chiếm hữu chúng ta. Để chi? Chúa Thánh Linh chiếm hữu chúng ta để phân phá cho chúng ta những ân tư. Như trong Côn Tô Sứ có chép là để nói lời khôn ngoan, nói lời tri thức, sống bởi đức tin, được ơn chữa bệnh. Điều thứ hai nữa, Chúa Thánh Linh đầy dẫy chúng ta để ban cho chúng ta các thứ ơn, như nói tiên tri, làm chức vụ, dạy dỗ, khuyên bảo, bố thí, làm sự thương xót. Và Chúa Thánh Linh chính phủ chúng ta để đưa chúng ta bước vào chức vụ mục sư, người truyền giảng tin lành, đem ơn cứu rỗi đến cho những người đang sống trong bóng tối của ma quỷ. Dưới sự chiếm hữu của Thánh Linh, chúng ta sẽ lấy ca dịnh thơ thánh và hạt thiên liêng mà đổi đáp nhau hết lòng hát mừng và khen Chúa. Nếu chúng ta muốn có một đời sống như vậy, hãy thật sự để Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta và hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất dịu dàng. Xin Chúa ban ơn chúc phước trong giờ này để giờ để chúng ta chia sẻ cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho chúng ta trong giờ này, chúng ta sẽ có